Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 11 tháng 3 năm 2012 tại chùa Hải Đức. Bữa nay mình học tiếp Thai Tạng Giới Văn Thù Viện trang 173. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lời niệm cùng danh với Bổn Sư 3 lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ mình sang tới ngày Đại Thánh Phổ Hiền số 3 trong 170. Thì trước mình học hai ngày rồi, là ngày Quán Âm với ngày Văn Thù. Bây giờ tới ngày Đại Thánh Phổ Hiền Arya Samantabhadra, tức là tiếng Phạn của ông ấy, hoặc là Visvabhadra. Samantabhadra dịch âm là Tam Mạt Đa Bạt Đà La, Tam Mạt Đa Bạt Đà, Bạt Thâu Bạt Đà, dịch ý là Biến Cắt Bồ Tát. Samantabhadra là tên chữ Phạn. Phạn thì quý vị biết rồi, chữ Bhadra tức là phổ, Samanta là hiền, giống như Bhadrapala là ngày hiền hộ chẳng hạn. Do thân tướng của Bồ Tát này ở khắp tất cả mọi nơi đều thuần một sự diệu thiện, cho nên là gọi là phổ hiền, tức là ngày hiền khắp tất cả mọi nơi. Phổ hiền Bồ Tát đại biểu cho lý đức và định đức của tất cả chư Phật, tức là cái đức lý và đức định của chư Phật. Thì rồi mình nói về ngày Văn Thù Sư Lợi mình nói rồi ha, tức là ví dụ như ngày Văn Thù Sư Lợi cái trí đức và cái tuệ đức, thì ngày phổ hiền này là ngày lý đức và định đức, một ngày lý, một ngày trí, một ngày định, một ngày tuệ của tất cả chư Phật. Ngài còn đại biểu cho tất cả hạnh Bồ Tát, tượng trưng cho tinh thần đại thừa trụ cánh, đại biểu cho bản thể hạnh đức của tất cả Bồ Tát. Trong Phật giáo thì phổ hiền Bồ Tát đồng thể với kim cương tát đoạ, tức là ngày phổ hiền Bồ Tát với ngày kim cương tát đoạ đó cũng tương tự như nhau. Thì quý vị thấy ngày phổ hiền Bồ Tát thì cũng ở khắp tất cả mọi nơi vậy. Tại Văn Thù Viện thì tôn này biểu thị cho hạnh nguyện rộng lớn, tôn hình thân màu thịt, tay trái cầm hoa sen, bên trên có chảy tám cổ ngồi trên đài sen. Mật hiệu là chân như kim cương, chữ trùng tử là ca, tam bộ gia hình là chảy tam cổ trên hoa sen. Tướng ấn là nội ngũ cổ ấn, cái tướng ấn hơi khác, thì còn cái mật hiệu ở trên nó thì giống như ngày Văn Thù. Tướng ấn nội ngũ cổ ấn, nội ngũ cổ ấn tức là cái ấn mà làm giống như là cái chảy ngũ cổ. Tức là quý vị đưa tay lên như vậy, đưa tay lên chấp, chấp hai tay vào, liên hoa ấn, xong rồi bung hai cái ngón trỏ ra, hai ngón áp út đó, thì cặp vào nhau vậy. Thì quý vị thấy như vậy, nhìn nó thì cũng vậy, nhưng mà nhìn thì quý vị thấy nó giống như là ngũ cổ, tức là năm cái chày. Quý vị nếu mà quý vị đếm ở phía trên thì thấy năm cái rồi, 1 2 3 4 5 gì, 1 2 3 4 5 cái đao đưa lên, gọi là ngũ cổ ấn. Chân ngôn là Om Samantabhadraya Swaha. Thứ bốn tức là ngày bất khả biệt thủ hộ. Dukdava Dravapala. Dukdasa Dravapala lại xưng là Nam Kỳ Nam Thắng đối hộ môn phụng giáo giả. Vô năng kiến giả thường thủ hộ bên phải của nẻo bên trong nội môn, vâng nhận giáo sắc của Đức Như Lai giúp giữ cửa pháp môn. Cửa pháp tức là pháp môn, tôn hình là thân mù thịt, tay phải cầm cây kiếm, tay trái nắm quyền để ngang ngược nắm quyền, tức là nắm giống như là cái ấn kim cang ấy. Hướng mặt về bên phải, giao hai ứng chân mà ngồi, mật hiệu là kim cương, chữ trùng tử là hê hay kha, tam bộ gia hình là ký kiếm, tướng ấn là bất khả biệt thủ ấn. Bất khả biệt thủ ấn tức là tay bên phải của quý vị á, đúng là nắm giống như là cái nắm ấn kim cương, nhưng mà quý vị để ý ấn kim cang ấn đó, tức là mình cặp cái ngón cái vào phía trong cái ấn này thì quý vị để cặp ngón tay lại thôi, như vậy nắm ấn tức là nắm thủ thôi. Nó xong rồi quý vị bung đưa cái ngón trỏ lên thôi, cái ngón trỏ ra. Cái tay đứng trái thì quý vị vẫn nắm quyền, quý vị đẩy đấy, và đẩy cái tay phải khác hơn nhau chút xíu. Tại vì hai cái vị này á, cái vị bất khả biệt thủ hộ này với cái vị sau này là vị tương hướng thủ hộ đó, hai cái ấn nó đối nghịch nhau. Quý vị thấy cái ấn của ngài này như vậy, còn cái ấn của ngài bên kia thì sẽ là như vậy. Thì nó khác, nó đối nhau vậy thôi. Quý vị sẽ thấy, tướng ấn là bất khả biệt thủ hộ ấn. Trên ngôn là Namma Samantabuddha Nam Bồ Đà Sa Maharosana Karaya Sava Tavatagatha Arnam Kuru Swaha. Cái ngày này là ngày phụ tá cho ngày Văn Thù Sư Lợi, với tương ứng thủ hộ Abhimukha Dravapala. Abhimukha Dravapala có vị trí cùng đối với bất khả biệt thủ hộ, cho nên xương là tương hướng thủ hộ, tức là hai ngày đối xứng với nhau. Xưng đầy đủ là tương hướng thủ hộ môn giả, hoặc là đối diện hộ môn giả. Tương hướng kim cương, tôn này cũng vâng lệnh giáo sắc, vâng nhận giáo sắc của Đức Như Lai giúp giữ cửa pháp, tức là pháp môn. cô hình thân mẫu thịt đỏ, tay trái cầm cây kiếm, tay phải nắm quyền, duỗi thẳng ngón trỏ, hướng mặt về bên phải, giao úng chân mà ngồi. Thì quý vị thấy hai vị đó là đối xứng với nhau phải không? Thấy rõ không? Một người giữ cửa bên phải, một người giữ cửa bên trái. Thì ra hai vị đó, quý vị nhìn cái hình, quý vị thấy hai vị cũng đối xứng với nhau. Mật hiệu cũng là kim cương, và chữ trùng tử cũng là hê hay kha, tam bộ gia hình cũng là cây kiếm, và tướng ấn là tương hướng thủ hộ ấn. Thì cái ấn này quý vị thấy giống cái kia, nhưng mà nó đối xứng lại, nó ngược lại. Tức là tay bên phải chỉ có ngón trỏ bên phải chĩa lên, thì cái này của ngài tư hướng thủ hộ thì là tay bên trái chĩa lên, có vậy thôi. Chân ngôn, chân ngôn khác, chân ngôn là Namasamanta Buddha Nam Abhimukha He Mahapatanga Abhimukha Gurana Karaya Kinkira Sriyasi Samaya Manusmara Swaha. Chân ngôn hơi dài, quý vị thấy nếu mà mình niệm hai cái chân ngôn này á, mình làm hai cái tay, tay bên đây xong rồi đổi qua tay bên kia đưa lên, thì nó hơi khác, hai cái ấn khác nhau và cái chân ngôn khác nhau. Còn tự trung mới là phía trên là đúng hết. Quang võng Bồ Tát, quang võng Bồ Tát Jalini Prana, dịch âm là chế lợi nê Balada, dịch âm tức là phiên âm mọi chữ đó, hoặc Pralabajala, dịch âm là Basala Balaba Sala, là một trong tám đại động từ của văn thù. Thì rồi mình nói về động từ văn thù rồi ha, thôi mình không lặp lại nữa, quý vị hiểu động từ là gì rồi ha. Chứ phải là con ít, tôn này tượng trưng cho ánh sáng trí tuệ của văn thù Bồ Tát như cái lưới vòng khắp pháp giới. Cái lưới vòng là tại vì cái võng, chữ võng là cái lưới, chữ tàu là cái lưới. Thì quý vị nói ví dụ là thiên võng, thiên võng tức là cái lưới trời này, là một trong tám đại từ của tôn này tượng trưng cho ánh sáng trí tuệ của văn thù Bồ Tát như cái lưới vòng khắp pháp giới, dùng mọi loại anh lạc trang nghiêm, anh lạc tức là ngọc trang nghiêm, cái lưới của giáo võng tung dọc khắp mười phương làm lợi ích cho chúng sinh, tức là phổ hết cho chúng sinh. Thì quý vị thấy phổ hiền nữa, người văn thù đó mình tu cái hạnh phổ hiền thì mình sẽ chứng thành văn thù, là như vậy là sẽ chứng trí tuệ. Thì mình phải độ hết tất cả chúng sinh, chứ còn độ một chúng sinh, hai chúng sinh cũng được. Tôn này biểu thị cho đức của nội chứng, nội chứng tức là mình tự chứng. Trong tôn này là hình đồng tử, đồng tử màu vàng, tay trái cầm hoa sen xanh tức là tự chứng trí tuệ, tay phải cầm sợi dây ngồi trên tòa hoa sen đỏ, hoa sen đỏ từ bi. Mật hiệu là sắc tướng kim cương, tức nghĩa tướng trang nghiêm của diệu tuệ. Chữ trùng tử là trang, tức nghĩa sinh chẳng thể đắc. Tam bộ gia hình là móc câu hoặc sợi dây. Sợi dây cái ý nghĩa này hôm trước mình nói rồi, quý vị nhớ hôm trước mình nói thôi, mình khỏi nói lại ha. Thì bữa nay mình phải đi cho hết tất cả mấy cái ngày này. Tướng ấn là quang võng câu ấn thì dễ, tức là thay vì mấy cái ngày tương ứng thủ hộ hay gì đó thì quý vị dùng hai tay, cái này quý vị dùng một tay thôi, dùng tay bên trái vậy. Chân ngôn là Namasamanta Buddha Nam He He Kumara Mayagata Swavaha Sita Swaha. Bảo quan Bồ Tát Ratnamakuta, Ratnakuta hoặc Ratnamakuta, dịch âm là La Đát Nam Ma Câu Cha, lại xưng là bảo quan đồng tử, bảo quan đồng tử Bồ Tát. Thế ra đồng tử quý vị nhớ khi trước mình nói rồi, tức là một cái hóa thân của ngài Văn Thù Sư Lợi trong một cái kiếp nào đó thôi. Bởi vì ngài Văn Thù Sư Lợi là hóa thân trở đi trở lại làm Bồ Tát rất là nhiều đời nhiều kiếp. Bảo quan tức là cái mẫu báu, bảo tức là quý báu, quan tức là cái mẫu. Chứ không phải chữ quan nó có nhiều nghĩa phải không? Tại chữ quan, chữ Việt mình viết như vậy, nhưng mà chữ Tàu nó viết hơi khác. Thì ra quan tức là quan sát, quan tức là nghe hoặc là thấy, hoặc là, nhưng mà cái chữ quan này tức là cái mão, cái mũ. Dịch ý là trang nghiêm tượng trưng cho đức đặc biệt, phước tuệ trang nghiêm của văn thù Bồ Tát, hay làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, khiến cho kẻ ấy được phước tuệ trang nghiêm. Thì quý vị thấy cái vị vừa rồi là cái lưới, còn cái này là cái mão. Tôn hình thân màu vàng, tay phải ngửa lòng bàn tay ngang ngực, cầm tam biển bảo châu. Tam biển bảo châu ấy, tức là cái ngọc mà nó là ba hò cục ngọc, giống như kỳ trước quý vị có lần quý vị thấy rồi phải không? Thấy người ta vẽ ngọc, thường ngọc chỉ là một cục thôi, giống như ngọc của ngài Địa Tạng Vương này, quý vị thấy chỉ có một cục ngọc thôi. Nhưng mà nếu mà tam biển bảo châu tức là thấy đầy ba cục ngọc, thì ba cục ngọc tức là ba cái chuyện sự quý báu. Quý báu thì tượng trưng cho ba cái tu của mình, quý vị biết này, mình không nhắc lại nữa, quên rồi thì về coi lại. Tôn hình thân màu vàng, tay phải ngửa lòng bàn tay ngang ngực, cầm tam biển bảo châu, tức là cầm ba cái cục báu đó, cục báu quý vị nhìn cái hình quý vị thấy. Cái tay trái mở khuỷu tay cầm hoa sen xanh, bên trên hoa có cái mão báu ngồi bắn già trên hoa sen đỏ. À, ngài này ngồi bắn già chứ phải ngồi chết già. Quý vị nhìn cái hình vẽ đó thì nó giống nhau, nhưng mà thật ra cái ngài này là ngồi bắn già và ngày trước cũng là ngồi bắn già. Nếu quý vị ngồi chết già, quý vị thấy là hai cái gan bàn chân nó lòi đến gì phải không? Mình ngồi chết già đó tức là mình phải vòng cả hai chân lên. Kết già tức là kết hai cái mô bàn chân lại. Nếu mà kết hai mu bàn chân thì cái mu bàn chân phải phải trên cái đùi trái và cái mu bàn chân trái ở trên cái đùi phải. Thì nếu quý vị nhìn như vậy gọi là kết già, còn bán già tức là chỉ có một bên thôi, hoặc là bên phải hoặc bên trái, tức là hàm ma tọa hoặc là kết tùng tọa. Mật hiệu là Trang Nghiêm Kim Cương, chữ trùng tử là Kha, tam muội gia hình là viên ngọc báu hoặc mã báu trên hoa sen, tướng ấn là liên hoa trưởng, dễ liên hoa trưởng quý vị biết rồi ha, tức là hai tay chắp lại thôi, kín lại nha, chứ đừng có để hở. Đấy, cái này quý vị nhìn hình nhé, thấy hơi hở, nhưng mà thật ra cái liên hoa trưởng là phải chắp hai cái lòng bàn tay dính vào nhau, và những ngón tay ấy cũng phải dính vào nhau. Chân ngôn là Namasamanta Buddhanam Savata Mitati Vigiri Vigiri Vigirana Dhammadatu Nirata Sansamha Swaha. Từ tới ngày Vô Cấu Quang Bồ Tát Vimalaprabha, Vimalaprabha lại xưng là Vô Cấu Quang Đồng Tử, là một trong tám đại đồng tử của Văn Thù Bồ Tát. Tôn này chủ yếu biểu hiện cho lý tất cánh không của Văn Thù Bồ Tát, dùng bản tính trong sạch không dơ phóng tỏa ánh sáng ra bên ngoài, cho nên xưng là Vô Cấu Quang Bồ Tát. Vô Cấu Quang Bồ Tát này quý vị thấy, nếu mà quý vị đọc Kinh Đại Thừa rồi thì quý vị nhớ cái ngày Duy Ma Cật, Vimalakirti, cái ngày Duy Ma Cật đó, nếu mà đúng ra, nếu mà mình học theo Kim Cang Thừa, Tố Trường Thừa này, thì mình biết là ngày Duy Ma Cật chính là hóa thân của ngày Văn Thù. Thành ra quý vị thấy lúc mà ngài phát bệnh, rồi Đức Phật, quý vị còn đọc cái Kinh Duy Ma Cật đối gì phải không? 14 phẩm á. Ông bị bệnh, rồi Đức Phật Thích Ca mới kêu các ông đệ tử lại đi thăm bệnh ông á. Thì ông nào cũng chạy hết nè, quý vị nhớ gì phải không? Nói con không dám đi thăm bệnh ông, là tại hôm trước con lại thăm ông ấy, lại nhà ông thăm thì ông hỏi, ông vặn vẹo, ông quay ghế, con bí lù. Ông nào cũng vậy hết, quý vị nhớ cái Duy Ma Cật được không? Thầy ra nói cho ngay ngày xưa nó nhà nho đó, người ta khoái cái đó. Ta nói cho đâu thích, cũng giống như là mấy ông này, trời ơi, cư sĩ mà nó quay ghế được mấy ông thầy của. Thì cái đó là chuyện của họ thôi, họ hiểu sai, họ hiểu không hiểu như vậy. Mình phải nghĩ là cái ông này á, ông Duy Ma Cật này là một Bồ Tát hóa hiện ra để mà dạy cho mình. Nhờ quý vị thấy rõ, nên đọc cái Kinh Duy Ma Cật đi, Kinh Duy Ma Cật rất là hay, nên phải học nữa, cũng phải dần dần. Kinh Duy Ma Cật rất là hay, quý vị thấy cái ý nghĩa rất là thâm sâu. Thì cái ngày Vô Cấu Quang Bồ Tát này, nếu mà quý vị theo mật tông thì quý vị hiểu vậy. Quý vị không theo mật tông, quý vị đọc ở đây, quý vị thấy đây là Vô Cấu Quang Độc Tử, thì cứ tin là Vô Cấu Quang Độc Tử thôi, không có vấn đề gì hết, phải không? Bởi vì quý vị không có đào sâu vào, không có đi học, không có phải là đệ tử mật tông, đừng có thắc mắc chuyện ha. Nhưng mà để hiểu cho mình biết tại sao chỉ có một thằng nhỏ chút xíu để đội mấy xong rồi ngon lành với để chui trong thay tạng giới mà ngồi đó, nó bắt mình ngồi mình thờ. Tôn hình là hình đồng tử, tay phải cầm cái bát báu bằng mã não để dí dối, tay trái cầm hoa sen xanh chưa hé nở ngồi trên hoa sen đỏ. Hoa sen xanh mà quý vị chưa hé nở tức là cái trí tuệ của nó, nhưng mà nó chưa có khai triển ra hẳn, mà ngồi trên cái hoa sen đỏ tức là từ bi, vì cái lòng từ bi giúp cho chúng sinh như vậy. Mật hiệu là Ly Trần Kim Cương, chữ trùng tử là Tra, tam muội gia hình là hoa sen chưa hé nở, tức là hoa sen còn búp á, cái chữ này vậy, tức là hoa sen mà nó chưa nở ra thôi. Tướng ấn là Quang Võng Câu Ấn, tức là cũng giống như ở trên, giống như cái ngày đồng tử ở trên. Chân ngôn là Namasamanta Buddhanam He Kumara Visitra Gati Kumara Manusva Swaha. Dưới ngày Nguyệt Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát thì quý vị thấy ở trong nhiều kinh Đại Thừa cũng có vị này hay lại. Thì quý vị ở trong đó quý vị không biết ngài này là đồng tử. Kandara Prabha lại xưng là Nguyệt Tịnh Bồ Tát, Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát. Tôn này biểu thị cho việc gìn giữ kho báu chính pháp. Tôn hình quyền phải để ngang eo, quyền phải tức là cái tay phải á, thì để ngang eo mà cầm hoa sen, tức là tay quyền tức là cái tay thôi, cái tay mà nắm cái bông hoa sen như vậy, để ngang eo cầm hoa sen, bên trên hoa có nửa bánh trăng. Nửa bánh trăng tức là tượng trưng cho cái gì hôm trước mình học rồi, quý vị nhớ ha, mình không có nói trở lại nữa. Hôm trước mình nói cái hình nửa bánh trăng này, hình tam giác này, hình vuông, hình tròn gì đó, hôm trước mình nói rồi, quý vị quên thì về đọc lại đi, chứ nếu mà cứ phải nhắc trở lại hoài thì mình đi mấy chục năm chưa hết quyển này. Tay trái thì dựng quyền cầm hoa sen chưa nở, tức là hoa sen mà còn búp, ngồi ngay thẳng trên đài sen. Mật hiệu là Uy Đức Kim Cương, chữ trùng tử là Kha, tam muội gia hình ở trên hoa sen để nửa bánh trăng. Tướng ấn là Chấp Liên Hoa Ấn, cái hình vẽ này vẽ sai, quý vị thấy cái tay như vậy không, cái này cũng phải là ấn Chấp Liên Hoa. Chấp Liên Hoa Ấn tức là hai tay chấp lại thôi, tức là Liên Hoa Ấn, không phải vậy. Chân ngôn là Namasamanta Buddhanam Kangaraparaya Prabhaha Prabhaya Swaha. Tới ngày Diệu Âm Bồ Tát, quý vị thấy Diệu Âm Bồ Tát, quý vị tụng Pháp Hoa, quý vị thấy cái ngày Diệu Âm Bồ Tát phải không? Quý vị nghĩ trời ơi, ông Bồ Tát cái bà này cũng lớn quá, bà ngài lớn ngang với lại Quan Thế Âm Bồ Tát gì, thì bà cũng có 32 hóa thân vậy, bà có 32 hóa thân, bà này thì 33 hóa thân, thành ra quý vị thấy bà lớn lắm, mà tại sao trong này thấy cũng giống như đồng tử vậy, thì quý vị phải biết à cái này tức là hóa thân của ngài Văn Thù, tất cả các Bồ Tát khác á hóa thân là hết, mà rốt cuộc lại thì mình học rồi theo mật tông á. Tất cả Bồ Tát, tất cả chúng sinh đều là hóa thân của Phật. Mình học, mình ở giai đoạn thấp thì mình không dám nghĩ như vậy. Thành ra mình hiểu lầm. Thành ra mình có cái sự mà kêu bằng là không được học ở mật tông. Tức là mình cứ nói, ôi mật tông tức là phải thọ giới với ông thầy đó, phải chấp nhận, phải vào kín rồi mới được học. Chứ không thôi đừng có đỡ vô mấy cái mật tông nguy hiểm thì đúng. Bởi vì nếu mà không thì mình hiểu tầm bệnh bại chứ không hiểu. Thì tự nhiên bây giờ đang mình chưa lên ra cái chú ôn biết, bây giờ mình vô mình nói mình là ông Phật, mình khoái quá, mình về mình cũng leo trên bàn thờ, mình cho người ta chụp hình đăng báo này kia, rồi xin tiền ấn tống mấy bài thuyết pháp của mình, thì cái đó đâu có được. Còn cái này là người ta đã hiểu rồi, đã ngộ cái lý rồi thì lúc mới được. Giống như hôm trước mình nói rồi phải không, cái trình độ mình chưa tới đó thì đừng có nói tới cái đó. Nhưng mà nó không có sai quý vị, tức là mình nhắc trở lại thôi, ông Phật cũng không có dạy sai. Ông dạy cho cái người thấp, cho cái người cao đều dạy đúng nhau hết, chứ không phải sai. Nhưng mà cái trình độ mình chưa tới mình hiểu khác. Giống như hôm trước mình nói rồi phải không? Tức là ví dụ như tất cả cái toán học trên thế giới này, bây giờ quý vị thấy người ta, tại sao mà người ta phóng cái vệ tinh đó hoặc là một cái phi thuyền đó mà lên tuốt luốt lấy sao hỏa sao kim, mà nó chạy tới nơi nó đúng ngay bom đó mà nó rớt vừa được, đúng ngày đúng giờ mà rớt xuống được như vậy. Tại sao nó tính được như vậy? Thì nó dùng toán. Mà toán là cái gì quý vị? Cộng trừ nhân chia phải không? Thêm những về sau mình chế những cái phép nó thật ra trên nguyên tắc đó, quý vị nghiên cứu về toán học rồi quý vị biết toán học nó chỉ là toán cộng thôi, chẳng có một cái gì khác nữa. Trên nguyên tắc nó chỉ là toán cộng thôi, tức là mình lấy một cộng với một rồi cộng với một cộng với một cộng với một cộng với một cứ cộng hoài đi. Bây giờ toán trừ thì tức là mình lấy nó bớt nó ra thì dễ ỏi, mình hiểu rồi. Bây giờ toán nhân làm sao? Toán nhân tức là bây giờ người ta giúp cho mình làm nhanh hơn nữa, thay vì cộng, ví dụ bây giờ mình cộng 147 mình cộng với nó 148 lần, thì bây giờ mình ngồi mình một trăm bốn mươi bảy cái rồi cộng một xong rồi mình đếm mình biết bao nhiêu ngày mới xong rồi. Còn bây giờ nếu mà mình đã biết ra được 147 nhân với lại 148 tức là tự cộng với nó 148 lần, tức là làm dẫn cộng thôi, 147 cộng với 147 cộng 147 mình cộng như vậy 148 lần thì nó thành ra cái toán nhân 147 nhân 148. Nhưng mà nhân như vậy thì nó nhanh hơn chứ. Bây giờ quý vị ngồi cộng thì biết bao lâu. Thành ra nhờ như vậy nó mà nó mới chế ra được cái điện toán, tức là cái computer bây giờ của mình á. Nếu mà không phải là cộng trừ như vậy thì là tức là một cộng cộng không thì nó không thể chế ra cái điện toán, nó không thể làm nhanh như vậy. Tại vì cái điện toán á, thì quý vị biết khi mà người ta dùng cái điện á, thì tốc độ của nó là 300.000 cái số một giây. Thành ra cái tốc độ mà làm toán của nó giải quyết rất là nhanh. Mình chưa thể nghĩ được, mình mới bấm, vị có cái calculator phải không? Cái máy tính này, bấm, quý vị mới bấm cái số thằng hoặc số nhân hoặc số bằng cái tự nó tọt ra liền. Chớp mắt một cái thấy liền. Còn nếu mà mình làm toán phải rất là lâu, nhưng mà nguyên tắc của nó vẫn chỉ là cộng 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 không. Thành ra quý vị thấy tại sao mà mình lúc mà mình nhỏ mình phải học toán, xong rồi ông thầy bắt mình học bằng cổ trương. Thế bọc học bằng cửu chương mà 1 lần 1 là 2, 2 lần 2 là 4, rồi 2 lần 3 là 6, rồi tới 9 lần 1 là 9. Chứ mình học bằng cửu chương xong để mai mốt mà mình làm tất cả những cái bài toán đó thôi. Mình giải quyết tất cả những bài toán thôi. Tất cả những bài toán đại số, tất cả những bài toán bây giờ của mình mà cao cấp đó, mà lũy thừa thì toàn là từ cái toán cộng ra thôi. Nó không có một cái gì khác hết. Đức Phật dạy cũng vậy. Đức Phật chỉ dạy có cái tứ diệu đấy. Quý vị nên nhớ điểm đó. Tứ diệu đấy tức là cái mà Đức Phật tìm ra, tức là khổ tập diệt đạo, có vậy thôi. Nhưng mà khổ tập diệt đạo đó rồi mới ứng dụng xong, ứng dụng cho người xuất gia, cho người tại gia, cho ông vua, cho người mà ví dụ như là vợ bé người ta ngày xưa nó như vậy quý vị, hoặc là bây giờ cũng có thiếu gì chỗ như vậy, hoặc là bây giờ mình phải làm dân, hoặc bây giờ mình làm tướng, hoặc bây giờ mình làm chủ quốc gia, thì mỗi người họ cũng ứng dụng cái tứ diệu đế vô thôi, chứ không có gì khác. Mà từ cái tứ diệu đế là nó ra những cái này thôi. Nếu mà mình không biết được cái đó, nếu mà mình hiểu thường á, đúng ra tôi nói xin lỗi quý vị, nói tứ diệu đấy cũng cao lắm, nhiều người quý vị vô mình nhất mà vô phúc mà xin lỗi mà đi mà vô hỏi mà mấy ông tiểu thừa nguyên thủy nói tứ diệu đấy một cái khổ là gì, một cái ông nói chàng ra đại hải nói mấy ngày chưa hết khổ đấy là gì, rồi tới tập đấy là gì, thì Đức Phật giảng. Nhiều khi bây giờ quý vị ngồi, quý vị nghĩ lại coi, tại sao như ông Châu Lợi Bàn Tặc nói là ông ấy có hai câu rồi, trổi quét mà ông nghe ông nhớ ông nổi nữa. Mà sao ông Đắc La Hán được trời? Cái cha phụ lần quá chừng ngu, quá là ngu rồi, mà sao ông Đắc La Hán được? Trong khi ông A Nan thì ông giỏi quá kìa, mấy nghìn bài kinh kia ông nhớ hết, ông ngồi ông trùng tuyên lại, mà cuối cùng ông không đắc. Không thì cái chuyện người ta đắc hay không mình cũng nói, nhưng mà Đức Phật nói rõ rệt như vậy, Đức Phật không có dạy gì khó quý vị. Cái điều Đức Phật dạy là để cho cái người ngu, để cho cái người trí đều dạy bằng nhau hết. Người ngu hiểu một cách mà người trí hiểu một cách, mình không cần phải suy nghĩ phức tạp. Hôm trước mình nói rồi, quý vị nhớ Đức Đạt Lạt Ma đó giảng cho mình, ngài giảng rất là đơn giản thôi, ngài nói quý vị đừng có suy nghĩ phức tạp, sự thật nó nằm ngay trước mắt quý vị, mình lặp lại cái câu đó hoài vậy thôi, nếu mình không thấy được cái đó thì thôi. Đức Phật dạy rất là đơn giản, khổ là gì, tập là gì, diệt là gì, mình nói đơn giản. Khổ tức là sự không vừa ý, tập là gì, là cái nguyên nhân của khổ. Nguyên nhân của khổ, tại sao mình khổ, tại sao mình bị như vậy, tại sao mình bị không vừa ý, là tại vì tập. Tập tức là gì? Tập tức là thâu góp, thâu nhóm nó lại, chứa nhóm nó lại, thâu lại, giữ lại. Thì bây giờ mình không muốn khổ làm gì, thì mình xả nó đi, bỏ nó đi, buông nó đi, xong. Đơn giản, nhưng mà mình đâu có làm nổi như vậy. Buông tức là mình hiểu lầm, à quý vị thấy rõ ràng không, mình hiểu lầm. Buông tức là mình nghĩ là bỏ, không phải. Buông tức là không chấp, tức là không có dính mắc vào nó, chứ không phải là bỏ. Quý vị thấy khác này nha. Bỏ tức là mình bỏ nó đi luôn, còn không dính mắc là khác. Không dính mắc tức là mình dùng nó nhưng mà mình không chấp vào nó, tức là mình không dính vào nó. Kể dùng nó có thì nó dùng, không có thôi nó đi, chẳng sao hết, không có luyến tiếc, không có gì hết. Thì cái đó gọi là không chấp, tức là buông. Mình đâu có buông như vậy quý vị. Mình buông tức là mình phải cái này của mình. Xin lỗi quý vị, bây giờ quý vị nhìn cái áo chàng như vậy, áo chàng của tôi để chữ Minh Quang ấy. Chứ không thôi khắc mặc vô nó ngứa sao. Mình ngồi mình nghĩ, mình suy luận như vậy, mình muốn cái đó của mình, mình chấp cái đó nó là của mình. Thành ra quý vị thấy rõ ở đây, cái Đức Phật dạy rất là đơn giản, và Đức Phật dạy cho tất cả mọi người những cái điều Phật dạy đó rất là đơn giản thôi, không có cái gì khó khăn hết trơn. Tất cả những cái gì khó khăn ra là mình trồng thêm vào thôi. Quý vị nhớ hôm trước mình nói rồi không? Mình trồng thêm vào, bởi vì bên Thiền Tông đó, thì người ta nói, quý vị nhớ mình nói rồi gì phải không? Chi kiến lập chi tức vô minh bổn. Quý vị nghe mấy ông thiền sư cũng nói gì phải không? Nghe chữ tổng nghe cho nó oai. Chi kiến tức là chi tức là biết, kiến tức là thấy. Cái sự thấy biết đó, để mà tạo ra cái sự biết, tức là chi kiến lập chi, tức là cái lấy dùng cái sự thấy, cái sự biết của mình này để mà tạo ra một cái biết khác nữa, để ra tạo cho cái biết, tức là trồng thêm cái kiến thức của mình vào á, là gốc của vô minh. Vậy thôi. Mà trong khi mình làm khác hẳn lại phải không? Ví dụ bây giờ tôi đi học thì tôi nghĩ tôi ngon hơn gì phải không? Bữa nay năm nay chưa có cái bằng, năm tới là thêm được cái chứng chỉ nữa, ngon lành hơn gì. Năm nay chưa có cái gì này, bây giờ đọc thêm mấy cuốn sách ngon rồi, trời ơi bây giờ tôi biết cả thái đạo giới là cái gì, cái ngon lành không biết, mật tâm tôi biết gì. À gắn thêm vô một cái, quý vị vô quý vị nói tôi là mật tâm, nhưng mà cái đó là ngu. Quý vị thấy mình trồng thêm vào mà mình không biết là cái đó nó là vọng tưởng. Phật dạy rõ rệt như vậy, mình không thấy. Mình tu á, tức là mình bỏ bớt dần dần. Khi mà mình bỏ bớt dần dần ra thì mình mới đắc, tức là cái trí tuệ của mình nó có sẵn rồi. Mình là hóa thân của Phật, Đức Phật dạy rõ rồi. Mình là hóa thân của Phật, tức là cái Phật tính nó có sẵn trong tất cả chúng sinh vậy. Mình không thấy bởi vì mình trồng nó, mình lắp nó, mình đè nó, mình che nó. Bây giờ mình phải bỏ bớt nó đi. Thế mà mình càng bỏ bớt, càng bỏ nhiều chừng nào thì mình thành càng Phật như vậy. Thì các quý vị thấy cái người tu á, mà người ta nhẹ nhàng phải không? Nói ông thầy con bây giờ con cần thầy làm này. Ok, xách đi liền. Cái đó là người tu thật. Còn vô, để thầy coi lại cái sổ của thầy coi đó, có bận không? Này giờ kêu, ở chỗ đó sau buổi sáng coi Phật tử có đông không? Phật tử chưa đông, kêu thêm đi, chứ không vậy. Thì cái đó không phải người tu đàng hoàng. Quý vị thấy rõ rệt như vậy. Thì thôi, mình cũng không nói thêm vấn đề đó. Nhưng mà ý của mình nói ở đây, tức là mình thấy rõ cái ngày Duy Ma Cật, tức là hóa thân của Bồ Tát Văn Thù đó thôi. Nếu mà mình hiểu theo mật tông, mình không hiểu theo mật tông thì thôi. Còn ngày Diệu Âm Bồ Tát này thì là ngày rất là lớn. Nếu mà mình đọc chỉ có kinh Pháp Hoa mà theo Hiền Giáo không á, thì mình sẽ thấy ngày Diệu Âm Bồ Tát là một ngày lớn. Hôm trước mình học rồi ha, tức là phẩm 24, phẩm 25 là phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát phổ môn, phẩm Diệu Âm Bồ Tát là phẩm 24. Thì ở đây cái ngày Diệu Âm Bồ Tát này á, thật ra quý vị thấy, ủa tại sao của Diệu Âm Bồ Tát này lại hiện hình đồng tử này? Để đọc Diệu Âm Bồ Tát biểu thị cho đức thuyết pháp của Văn Thù Bồ Tát. Tôn hình thân màu vàng, hiện hình đồng tử, tóc có ba búi, tay phải cầm hoa sen xanh, tay trái cầm dương kim phạm, ngồi trên hoa sen đỏ. Mật hiệu là Cát Tường Kim Cương, chữ chủ tử là Chi hay Man, tam muội gia hình là Trương Kim Phạm. Tướng ấn là Kế Bảo Ni Đao Ấn. Kế Bảo Ni Đao Ấn thì thay vì quý vị đưa một ngón tay lên, bây giờ quý vị đưa thêm ngón giữa nữa. Vậy thôi. Chân ngôn là Namasamanta Buddhanam Hehe Kumarike Dayajanam Smara Pratina Nam Swaha. Thì đó là câu chân ngôn dài. Còn nếu mà quý vị tụng niệm không á, quý vị niệm cho nó nhanh á, là tại vì có người ta niệm chỗ ông Bồ Tát, mà ta niệm nhanh á thì ta niệm Arapakana, 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 cũng giống như quý vị niệm Om Mani Padme Hum nhỉ, thì cái kia nó thấy một chữ Om, cái này không có chữ Om. Arapakana, 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 thì cái này người ta niệm cho nó nhanh. Rồi tới Đồng Mẫu Lô, Tumburu. Tumburu này thì người là cái hình phẫn nộ, quý vị thầy xem thấy. Tumburu dịch âm là Đô Mẫu Lô, Đồng Mẫu Lô lại xưng là Đô Mẫu Lô Thiên, Đồng Mẫu La Thiên. Tôn này là anh của bốn chị em nữ thiên, cũng là quyến thuộc của chư thiên trong trục giới. Sau này có bốn vị nữa, quý vị thấy ở đây có năm vị, Đồng Mẫu Lô với lại bốn vị kia. Tôn này là anh của bốn chị em nữ thiên, là bốn cái người nữ thiên mình sẽ học sau này. Tôn này là một biểu hiện của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, còn bốn chị em nữ thiên Aparajita, Ajita, Jaya, Vijaya ở chung quanh tượng trưng cho bốn đặc tính thường là ngã tịnh của Niết Bàn. Rõ rệt. Cái này quý vị không hiểu đừng có thắc mắc nữa, phải không? Bởi vì cái này là trong mật tông. Thế nên nếu mà quý vị không hiểu, không cần thắc mắc nhiều. Quý vị nếu mà muốn tìm hiểu thêm thì mai mốt sẽ tìm hiểu thêm được. Nhưng mà cái này mình học là để cho mình biết những vị này thôi. Tại sao tự dưng lại có cái ông này mà mặt mùi mà giữ đằng vậy, ba cái mắt ngồi giữ đằng vậy, rồi lại có thêm bốn bà chung quanh mà thấy hiền làm thiên nữ chung quanh, thiên nữ mà cũng cầm kiếm chứ không phải là bình thường. Mấy bà này sao Bồ Tát gì mà toàn là giáo búa vậy trời. Nếu quý vị thấy ở đây mình phải hiểu bốn cái người nữ thiên học sau này là nói về bốn cái đặc tính của Niết Bàn, tức là thường lạc ngã tịnh. Quý vị biết chuyện đó rồi phải không? Nếu quý vị chưa biết, mà có nhiều người chưa biết, nếu quý vị chưa biết thì phải về kiếm sách mà đọc đi. Chứ còn nếu không bây giờ mình nói thêm cái này nữa thì nó vô lý. Bởi vì mình đã học tới đây, tức là mình phải qua hết cả 12 khóa của đạo phổ thông, mình phải biết cái căn bản của Phật giáo rồi. Thành ra cái ngài Đồng Mẫu Lô này mình nhìn giữ, nhưng mà thật ra ngài cũng là biểu hiện của ngài Tỳ Lô Giá Na. Thì quý vị nhiều khi nói trở biểu hiện của Tỳ Lô Giá Na, như vậy tức là ông lớn mà. Đâu có lớn phải không quý vị? Tỳ Lô Giá Na là ai? Là Pháp Thân Phật. Mà quý vị nhớ Pháp Thân Phật ấy, tức là cũng giống như mình vậy nè. Mình ở đây cũng là biểu hiện của Pháp Thân Phật thôi. Nhưng mà tại vì mình không dám nhận mình là biểu hiện của Pháp Thân Phật. Dở quá mà trời ơi, tôi còn bị cái này, tôi còn muốn cái này kia. Thì tôi không nghĩ như vậy. Bởi vì sao quý vị? Bởi vì quý vị nên nhớ này. Bởi vì mình có cái cho bằng lời cái tư tưởng tín ngưỡng. Quý vị biết cái tư tưởng tín ngưỡng ấy, tức là mình khi mà mình đi theo đạo, đi tìm đạo thì mình hay mắc cái đó. Thành ra nó mới phát sinh cho cái tôn giáo. Tôn giáo ấy, tức là một cái tư tưởng về tín ngưỡng. Mà nếu mà mình khi mà mình phát sinh ra một cái tư tưởng về tín ngưỡng ấy, tức là mình có một cái sự thiên kiến. Sự thật nó là như vậy. Tức là mình phải chấp vào đó. Nó ràng buộc vào đó rồi quý vị. Nếu mà mình chỉ đi tìm đạo không ấy, thì nó rất đơn giản, dễ. Thành ra quý vị thấy tại sao người Âu Mỹ ấy, nhiều người ta nói đạo Phật nó là phổ biến, người ta có thể tin tưởng được đạo Phật. Mình nghĩ trời ơi, mấy ông này tại sao mà ông ấy đạo Chúa, đạo gì, họ đạo Hồi nữa mà người ta vẫn theo đạo Phật được. Tại vì người ta nghĩ đạo Phật không phải là tôn giáo, đạo Phật chỉ là một cái triết lý sống. Vậy thấy để ý điểm đó, coi chừng rớt vô trên điểm đó. Đạo Phật rõ ràng là một tôn giáo, đạo Phật không phải chỉ là một triết lý sống. Tôi nói rõ rệt quý vị lập lại. Đạo Phật không phải chỉ là một triết lý sống, vì đạo Phật đúng là một cái triết lý sống. Vì đúng tất cả những tôn giáo, những cái vị giáo chủ dạy ra quý vị, tức là dạy cho quý vị một cách sống ở đời ý, làm sao cho nó tốt. Thành ra cái đó là nó là cái triết lý sống. Nhưng mà phải có những sự vô hình, có những sự mình gọi là siêu hình thì mới gọi là tôn giáo được. Vì tôn giáo tức là không phải thế gian không, mà còn phải xuất thế gian. Nếu mà không xuất thế gian ấy, thì không phải là tôn giáo. Rõ rệt chỉ là một triết học thôi. Ví dụ như bây giờ quý vị học về một triết học khác, ví dụ như những người mình nói là hiện sinh, chủ nghĩa hiện sinh vậy, thì họ nghĩ là bây giờ giống như là now in today thế thôi. Giống như bây giờ quý vị nghe thấy một ông thiền sư hoặc là mấy ông đạo bây giờ nó gọi là new age rồi đó, thì họ cũng nói như vậy. Tức là lo cái sự bên này, đừng có lo chuyện ngày qua, bây giờ như vậy vui hôm nay. Thì mình thấy cái đó cũng đúng, cũng hay lắm phải không? Bởi vì nhiều người bữa nay người ta lo cũng nổi, người ta cứ lo chuyện ngày mai. thì những người ta lo cái chuyện bữa nay cứ cười vậy thôi, lo an lạc bữa nay thành thơi, an lạc từng bước chân hay an lạc cái gì nữa, mà an lạc thì mình dùng cái quý vị để nó là cái tự kỷ ám thị. Tôn giáo tin ngưỡng nó là vậy, tự kỷ ám thị tức là mình tin chắc chắn vào một điểm nào đó. Tất cả cái con người á, nếu mà quý vị học về bộ óc của con người á, quý vị sẽ thấy như vậy. Tất cả con người đều có những cái nó gọi là magical thinking, tức là mình tin tưởng một chuyện như bớ vẩn lắm quý vị. Ví dụ như bây giờ quý vị đi trên ngoài đường, đi ngoài đường bây giờ quý vị thấy nó có những cái ô gạch cái gì phải không? Thế tự dưng có người mình đi toàn vô trong mấy cái ô trắng không à? Nhất định không chịu đi vô đen, hoặc là đi vào trong mấy cái gạch vậy thôi. Nó tự dưng mình đi vậy, đâu có ai bắt mình đi vậy đâu, hoặc là đâu có ai nói là lạc vào cái ô đen kia là chết hay là sao đâu. Không, nhưng mà tự dưng mình có những cái ý nghĩ như vậy, cái đó nó gọi là magical thinking. Thì ở trong cái tôn giáo tín ngưỡng đó là tự mình phát sinh ra những cái đó, hoặc là đúng ra thì cũng phải tự mình, nhưng mà mình bị những cái ảnh hưởng khác, những cái ông đạo, những cái ông ví dụ bây giờ đạo Phật thì mình nói là những ông sư, những ông thầy, hoặc là những cái người mà ta chỉ bảo cho mình, người ta đẩy vô, người ta thêm vô rồi tự mình cứ đi theo cái đó. Và khi mà mình lập quá qua cái đó thì nó trở thành tôn giáo tín ngưỡng. Quý vị thấy rõ ràng đạo Phật không phải là một cái tôn giáo tín ngưỡng lúc đầu, bởi vì Đức Phật thấy rõ ràng Đức Phật chia ra tứ chúng, tỳ kheo, tỳ kheo ni, u và tắc u và di, tứ chúng là như vậy thôi, tức là hạng xuất gia và hạng tại gia. Hạng xuất gia thì có nam nữ, hạng tại gia cũng có nam nữ, thì mỗi người Đức Phật dạy khác và Đức Phật nói họ phải tu theo những phương pháp khác. Ví dụ như cái kinh Thi Ca La Việt thì Đức Phật dạy cho cái người cư sĩ tại gia chứ, dạy cho ông Thi Ca La Việt thôi chứ, chứ đâu có nói với ông sư mà ông nói bây giờ có ông có tiền bạc ông phải chia 5 phần cho vợ, rồi ông phải lo cho cha mẹ mấy phần còn à, thì cái đó không được. Thì cho mỗi người tu theo mỗi kiểu khác với nhau để Đức Phật chỉ cho người ta làm cách làm sống an lạc rõ rệt như vậy. Đúng là cái đạo Phật là một triết lý sống, nhưng mà nếu mà chỉ có triết lý sống không thì làm gì có A-la-hán. Tức là Đức Phật dạy rõ ràng các ông thanh văn, các ông tu thì sẽ lên cảnh trời này, lên cảnh trời kia, cuối cùng là xuất ra khỏi thế gian. Đức Phật dạy rõ ràng như vậy. Và những người thanh văn, tu thanh văn đó là mục đích đầu tiên của họ là cũng dù như vậy. Sau này mà họ đổi khác á, bây giờ quý vị thấy chế ra những cái này chuyện họ á, những cái mà bây giờ mình tìm không thấy ở trong kinh Phật Nguyên Thủy á, thì những cái đó mình phải xét lại. Nhưng mà ngược lại, nếu mà mình chỉ bám vào cái kinh Phật Nguyên Thủy không á, thì mình nói chỉ có cái đó không á, thì là mình cũng lố. Đúng như hồi nãy mình nói rồi phải không? Nếu mà mình chỉ bám vào cái bản cụ trương không, mình nói là ông thầy chỉ dạy cái bản cụ trương mình không á, không có làm gì hết, chứ không có toán nào gọi là đại số, không có nào là ví dụ là x bằng y cộng 2 với lại cộng 3 gì. Nếu mà mình nói như vậy thì mình quá ngu, bởi vì mình học 1 là 1 là 2, 2 là 2 là 4 để mai mốt mình giải thích, giải quyết được những cái toán kia. Nếu mà mình không dùng cái này để mình giải thích toán kia thì mình học cái này làm gì? Rõ rệt, thì là quý vị thấy ở đây tại sao mà mình phải nói những cái chuyện tôn giáo tín ngưỡng như vậy. Bởi vì khi mà quý vị thực hành rồi đó, nên giữ cái trung đạo. Đức Phật dạy rõ ràng như vậy, giữ cái trung đạo, tức là mình giữ phần này và giữ phần kia. Bởi vì nếu mà mình thiên về cái tôn giáo tín ngưỡng không thì 100% mình chỉ đi cúng lạy, tức là mình đi cầu phước thế thôi hết, không bao giờ phát sinh được cái tuệ nào. Còn nếu mà mình chỉ nói là mình chỉ phát sinh ra tuệ thì mình chỉ coi đạo Phật là một cái triết lý thôi, vô thần, chết là cũng sẽ hết, chẳng có gì hết. Thì nên cẩn thận cái điểm đó. Mà nên cẩn thận bằng cách chi? Bằng cách cái kinh nghiệm của tôi rõ rệt quý vị, nên học không? Mình biết tôi nhiều quá. Thế mình biết bên đây, mình biết bên kia rồi thì mình sẽ thấy được cái điểm đó. Khi nào mà mình thiên kiến, tức là mình chỉ bám vào một chỗ thôi. Bây giờ nói ví dụ như là bây giờ tôi chỉ ngồi thiền thôi, ông nói chuyện này phải chuyện thiền tông, tôi không có đỡ tôi là xong rồi đó. Coi như cái đó mình bỏ ra, vứt đi, bỏ vào thùng rác, mình sai phần. Mình không sai được nữa, bởi vì mình thuộc cái thành phần thiên kiến thôi. Mà thiên kiến tức là gì? Là ác kiến, quý vị nhớ không? Tham sân si mạn nghi ác kiến. Trong cái ác kiến nó 5 cái: thân kiến, biến kiến, tà kiến, kiến thủ, đấy cấm thủ. Thành ra quý vị thấy rõ nó thuộc ác kiến. Nếu mà mình tu mình phải bỏ cái ác kiến đi, tức là mình phải chấp nhận mình không đồng ý với người ta đúng. Đức Phật cũng không đồng ý vậy. Đức Phật cũng giảng cho mấy ông cái này mới đúng, cái này không đúng. Đức Phật nói rõ rệt như vậy. Nhưng mà mình phải chấp nhận người ta có ý kiến khác mình, rất là quan trọng đó. Thì quý vị thấy ở đây cái ông Đồng Mẫu Lô này á, mình nói ông ấy là hóa thân của ngài Tỳ Lô Giá Na. Hóa thân của Tỳ Lô Giá Na thì mình đừng có cái ý nghĩ mình nghĩ là ông này ông là Tỳ Lô Giá Na, rồi mấy ông kia là mấy bà, bốn bà kia là Phật Niết Bàn. Đừng có suy nghĩ đơn giản, đừng có suy nghĩ cái bằng thân quyền như vậy quý vị. Mình chỉ nghĩ ông này cũng là hóa thân của ngài Tỳ Lô Giá Na, giống như mình vậy. Đã nói như vậy là ngon. Tôn hình thân màu đen đỏ, thấy quý vị thấy có màu đen nữa ha. răng nanh trên cắn mũi dưới, à bây giờ lại có răng nanh lòi ra nữa. Bồ Tát nghĩ rằng tay phải cầm cái gậy độc cổ, cầm cái gậy độc cổ tức là có một con đao nhưng mà có một cái lên thôi, thì nó giống như là cái giáo ấy. Tay trái nắm quyền để cạnh eo, duỗi ngón giữa và ngón trỏ khoác thiên y, giao ống chân ngồi trên tòa cát tường, mật hiệu là Kim Cang. Tòa cát tường ấy, tức là không phải là tòa sen. Chữ chủ tử là Tu hay Ca, tam muội gia hình là cây gậy. Cây gậy tướng ấn là chữ Phụng Giáo Giả Ấn, giống như phía trên, mà cái này khác một cái là quý vị chỉ có hai cái ngón trỏ đó chấp vào nhau. Hôm trước tôi có nói rồi phải không, ví dụ mấy tay tôi mà già già đó mình cụp lại hơi khó, cái khớp xương nó cứng rồi nè. Quý vị mà còn trẻ đó, cái khớp đầu của ngón tay á, ngón trỏ đó mà quý vị có thể gập lại được nó dễ, chứ ví dụ như ngón của tôi bây giờ nó cứng rồi khó, mình thò tay mình bẻ thì nó xuống, chứ còn nếu mà mình để tự nhiên như mình gập nó khó xuống. Quý vị trẻ trẻ đó quý vị làm dễ. Chân ngôn là Nama Samanta Buddha Nam A Vismaya Yami Swaha. Rồi tới Anhita, tức là bây giờ tới bốn vị gọi là nữ thiên, tức là chị em của ngài Đồng Mỗ Lô này. Anhita, Anhita là phiên âm của Ajita. Ajita dịch âm là Anhita, dịch ý là vô thắng, là một trong bốn chị em nữ thiên quyến thuộc của Văn Thù Tịnh Bồ Tát. Quý vị thấy ngộ, tự dưng ở đây lại quyến thuộc của Văn Thù Bồ Tát, trong khi ở trên này là quyến thuộc của tôn này là anh của bốn chị em nữ thiên, tức là Đồng Mỗ Lô. Đồng Mỗ Lô sau đây tự nói là Văn Thù Bồ Tát. Quý vị thấy không? Ở trên thì nói là biểu hiện của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, Đồng Mỗ Lô này, ở đây là nói là Văn Thù Bồ Tát, đâu có gì sai phải không? Bởi vì quý vị nhớ Văn Thù Bồ Tát hóa hiện ra thôi, hóa hiện ra những cái thân này, mà Văn Thù Bồ Tát cũng là hóa thân của ngài Tỳ Lô Giá Na. Mình đây tất cả quý vị cũng là hóa thân của Tỳ Lô Giá Na vậy, nên quý vị không thấy, không biết, rồi quý vị làm bệnh. Quý vị ngồi thắc mắc, trời ơi, tôi mà là hóa thân của ông Phật, tại sao mà tôi đi làm bệnh, tầm bệnh bạn được? Ông Phật đâu có chỉ thề được, ông Phật đâu có nhậu laser được, ông Phật đâu có nhậu nhẹt, ông Phật đâu có karaoke gì hết. Chứ ông Phật này cũng kỳ cục này. Quý vị nói xin lỗi, ông Phật mà hóa thân ra, thì nói xin lỗi, ông Phật cũng phải đi cầu vậy. Ông Phật cũng phải đổ mồ hôi vậy. Mà ông Phật không đi tắm, ông Phật cũng phải hôi nách vậy. Thì ví dụ bây giờ cái người mà người ta tu đàng hoàng đó, thì người ta là cái bụng ông Phật, người ta là cái cổ ông Phật, người ta là cái đầu ông Phật. Còn mình tu bê bối quá, mình là cái hậu môn của ông Phật, mình là cái nách của ông Phật. Có vậy thôi, có gì đâu quý vị. Không, mình cứ suy nghĩ vậy đi, mình đơn giản vậy thôi. Nhưng mà mình cũng thuộc thành phần của ông Phật. Mình muốn nó sạch hơn thì mình phải làm tự mình tu, tự mình tu quý vị. Chứ không phải là ông Phật cũng tu thì mình, nhớ. Anhita tức là tôn này biểu hiệu thị cho tịnh đức của Niết Bàn, tức là quý vị thấy tại sao đây là nói là quyến thuộc của Văn Thù Bồ Tát, quý vị hiểu rồi ha. Tôn này biểu thị cho tịnh đức của Niết Bàn, tức là bốn cái đức thường là ngã tịnh, thì ngài này là biểu thị cho tịnh đức. Tôn hình thân một thịt, hiện hình đồng nữ, quyền cháy chống eo, tay phải cầm cái gậy đồng cổ, giao ống chân ngồi trên tòa cát tường, tức là hình mà bốn ngưng vị đó, thì quý vị thấy cái vị bên trái đó, mà ngồi mà phía trên đó là cái vị này là Anhita. Mật hiệu là Kim Cương, chữ trùng tử là A, tam muội gia hình là cây gậy, tướng ấn là Chư Phụng Giáo Giả Ấn, tức là cũng giống như là Bộ Lô trên. Mấy cái vị này cái ấn giống nhau hết, quý vị học một lần là biết. Chân ngôn là Nama Samanta Buddha Nam A Vismaya Yani Swa. Cái chân ngôn cũng giống nhau, bốn chị em này. Giới Abala Nhĩ Đa, tức là Aparajita. Aparajita dịch là vô năng thắng, là một trong bốn chị em nữ thiên quyến thuộc của Văn Thù Bồ Tát. Quý vị thấy lại văn quyến thuộc của Văn Thù Bồ Tát. Trong khi quý vị trên thì quý vị nói ngài Đồng Mỗ Lô là anh Nguyễn Duy, phải không? Thì quý vị hiểu rồi, nhưng mình không nói tới nó lùi vào. Tôn này biểu thị cho ngã đức của Niết Bàn. Ngã đức tức là cái đức thường là ngã tịnh, bốn cái. Thì ngày trên Anhita tức là ngày tịnh đức, thì ngày này là ngã đức của Niết Bàn. Tôn hình thân một thịt, hiện hình đồng nữ, quyền trái chống eo, tay phải cầm cây gậy độc cổ, giao uống chân mà ngồi hình bên dưới, tức là cái hình dưới thì quý vị là ngày đó. Ở trên nó là ngày Ajita, dưới là ngày Aparajita. Mật hiệu mình tương ấn thì cũng giống nhau, tức là mật hiệu là Kim Cương, chữ trùng tử là A, tam muội gia hình là cây gậy bổng. Chữ trùng tử khác nhau quý vị, thành ra bốn cái hình quý vị mới thấy là bốn nhân vật, chứ nếu mà chữ trùng tử cũng giống nhau thì chỉ là một nhân vật thôi. Tam muội gia hình cũng là cây gậy bổng, bổng bổng tức là cây gậy. Tướng ấn là Chư Phụng Giáo Giả Ấn, cũng giống như trên. Chân ngôn cũng giống là Nama Samanta Buddha Nam A Vismaya Niye Swa. Rồi tới Nị Giả Khiếp Gia, tức là Vijaya. Vijaya dịch âm là Nị Giả Gia, Vĩ Nhã Gia, Tỷ Xã Gia, Vi Thệ Gia, Vi Nhã Giả, dịch ý là tối thắng, vô thắng. là một trong bốn chị em nữ thiên quyến thuộc cũng của Văn Thù Bồ Tát. Cái này mình mới nói giải thích rồi, bây giờ mình không giải thích thêm thì quý vị hiểu ý tại sao người lại là Văn Thù Bồ Tát. Câu này biểu thị cho lạc đức của Niết Bàn, tức là bốn cái đức đó, tịnh đức, ngã đức rồi bây giờ thấy lạc đức. Tôn hình thân một thịt, tay phải có cánh tay cầm chỉ bán độc cổ, tay trái có cánh để ở eo. Thì bên trên bán độc cổ đó tức là ví dụ như thường thường mình nói cái chỉ độc cổ chẳng hạn, tức là phía trên là một đao, phía dưới là một đao thì gọi là chỉ độc cổ. Chỉ tam cổ đó tức là phía trên ba cái đao, phía dưới ba cái đao gọi là chỉ tam cổ. Ở đây gọi là bán độc cổ, tức là chỉ độc cổ nhưng mà chỉ có một phía thôi, tức là một cái trên hoặc một cái dưới thôi. Thì cái này tức là một cái trên thôi, tức là quý vị cầm như là cầm con dao vậy đó thôi. Tay trái có cánh để ở eo, hình bên trên, cái hình phía trên quý vị thấy đó, mật hiệu là kim cương, chữ trung tử là vi, tam hội gia hình cũng là cây gậy, bổng tướng ấn cũng là phụng chư phụng giáo giả ấn, chân ngôn cũng là namasamanta buddhanam avismaya niyeswa, tới ngày raya tức là xả ra, xả ra dịch âm là nhạ ra, thệ ra, xả ra bán giả ra, dịch ý là thắng, tôn thắng là một trong bốn chị em nữ thiên quyến thuộc của Văn Thù Bồ Tát. Tôn này biểu thị cho thường đức, tức là đức cuối cùng của Niết Bàn. Tôn hình thân một thịt, tay phải có cánh tay cầm chỉ bán độc cổ, cũng giống ngày trên ha. Tay trái có cánh để ở eo, hình bên dưới, mật hiệu là kim cương, chữ trùng tử là va hay ra hay ca, tam mũi gia hình cũng là cây gậy, tướng ấn là, cũng là chư phụng giáo giả ấn, và chân ngôn cũng giống như trên, tức là namasamanta buddhanam avismayaniyeswaha. Cái này ông chú thích thêm này, tức là Văn Thù Sư Lợi Căn Bản Nghi Quỹ quyển 4 ghi rằng bốn chị em là quyến thuộc của Văn Thù Bồ Tát, Bồ Tát thân cận của nhóm ấy thường đi lại trên bản đại địa để cứu độ chúng sinh. Thì cái này đơn giản thôi, đúng ra quý vị nhớ là tất cả các Bồ Tát đều hóa thân, đều tái sinh trở lại, đi tới đi lui hoài ngoài trên thế giới. Thế nhưng mình không biết Bồ Tát là ai hết, mình nhìn người này người kia mình cứ tưởng đâu là thằng cha con mẹ mình, lúc mình không ngờ được quý vị, mình không biết được. Thế nên những cái hành động hoặc là những cái hành động của các ngài Bồ Tát hoặc của các ngài làm mình không hiểu được. Quý vị hiểu cái điểm đó không? Mình có qua những cảnh rồi biết. Ví dụ bây giờ tôi lấy cái ví dụ của tôi thôi, tức là ví dụ như quý vị biết hồi năm ngoái là tôi bị bệnh thì đó, bị nặng hả? Chứ không phải lớn đâu, bị nặng. Thì lúc đó mình nghĩ thôi bây giờ mình cũng không có sống bao lâu nữa, mình bị nặng như vậy thì bây giờ mình làm sao? Thì quý vị thấy hồi nào giờ mình cũng đi chùa, cũng lập công việc trong chùa thôi gì không, quý vị thấy cũng làm báo, cũng giảng hết những Phật học phổ thông, cũng tụng kinh, cũng làm như mọi người vậy thôi. Thì lúc đó mình làm sao? Mình ngồi mình nghĩ thôi bây giờ mình đi, nghe nói ông Đạt Lai Lạt Ma đó, mình nói ông Đạt Lai Lạt Ma thì hồi nào giờ mình vẫn thắc mắc cái chuyện ông, bởi vì tôi vẫn thắc mắc, bởi vì nói thật với quý vị là tôi là người nghiên cứu về Phật giáo nhiều. Thầy cho tôi thắc mắc ông tại sao cái dân Tây Tạng nó có 5 triệu người, cả cái nước của nó có 5 triệu người thôi, mà những người mà đi mà vượt biên mà thành ra tị nạn chính trị đó, của người Tây Tạng đó, chỉ có mấy trăm ngàn người. Bây giờ bung đi trên thế giới thì bây giờ ông Đạt Lai Lạt Ma nói là ông mới là vua Tây Tạng hay là ông mới là thủ tướng hay là tổng thống Tây Tạng gì đó, thì cũng chỉ có mấy trăm ngàn người thôi, mà mấy người đó cũng đâu có ăn học gì nhiều phải không, cũng có mấy ông tiến sĩ gì thì cũng giống, xin lỗi, giống như người Việt Nam mình thôi, cũng có mấy người được học, mà mấy người hầu hết nó cũng đi làm thường ngoài thôi, đi cày mà kiếm tiền vậy thôi. Nhưng mà dân Tây Tạng thì họ cái bản chất cái đạo Phật của họ là lâu rồi. Rồi mình nghe nó nói thì ôi cái đồ mật tông Tây Tạng, cái đồ đạo dân đảng đạo gì phải không, thấy mấy cái tượng ghê quá, thế là đông đàn bà ôm nhau rồi nhảy. Các quý vị nghĩ như vậy phải không? Tôi ngày xưa tôi cũng nghĩ vậy, mà tại sao bây giờ ông Đạt Lai Lạt Ma đi đâu người ta cũng hốt, người ta cũng chạy theo ông, đi qua tới tất cả những nước thế giới thì người ta chạy theo ông nhiều đã đành rồi. Mình nói các nguyên thủ quốc gia thì nhiều khi trong bụng mình cũng nghĩ cái sai lầm phải không, nói cũng như là ôi chuyện chính trị mà, tại người ta muốn bơm bóng lên thì người ta làm vậy. Nhưng mà rồi tại sao những cái người mà những học giả hoặc những cái người mà giáo sư trong đại học mà người ta lại đi theo ông? Mà khi mà tôi nghiên cứu, tôi xem lại cái quá trình của các ông giáo sư này, của cái người này thì họ là những người có kiến thức thật, có người xuất gia luôn, giống như ông Robert Thoman vậy, ông xuất gia ông đi theo ông Đạt Lai Lạt Ma luôn. Rồi xong rồi quý vị, cái nói chuyện đó là chuyện về sau mình mới nói, tức là cái chuyện về sau rồi ông mới nghĩ là tại vì nếu mà cái người xuất gia đó, lúc mà ra mà thuyết pháp hoặc là đi mà giảng đạo cho người ta hiểu đó, nói về Tây Tạng đó, thì người ta sẽ không nghe, bởi vì người ta nghĩ, người ta sẽ có thành kiến là ôi ông thầy chùa này thì ông là người theo Tây Tạng thì ông theo, ông nói theo Tây Tạng thôi. Chứ còn nếu mà ông nói tôi là giáo sư đại học, tôi là người Mỹ thì người khác thì cái người khác người ta cũng nghe được. Giống như ví dụ bây giờ quý vị thấy cái chùa mình mình tổ chức ví dụ như là lễ giao thừa chẳng hạn, mình không mời ông thầy, ok, Công giáo cũng lại, Tin lành cũng lại, lên đốt nhang nói chuyện không có vấn đề gì, có ông thầy đứng đó người ta bỏ, chuyện đó đương nhiên, chuyện đó là mình phải hiểu à, chứ mình đừng có ngu quá như vậy không, ở ngoài đời mình cũng vậy thôi, mình vô cái nhà thờ thì mình đâu có muốn đi nhà thờ, nếu mà mình đeo sư chuỗi bệnh hoặc là mình niệm Phật mình cũng muốn vô nhà thờ. Nhưng mà tại sao mà ông đặt ra là ma ông lại được như vậy? Thì lúc ấy tôi mới nghiên cứu, bây giờ tôi nói cho nó xong thì tôi cũng thắc mắc chuyện đó, tôi muốn đi đường coi ông đặt ra là ma như vậy. Nhưng mà quý vị biết là bao nhiêu năm tôi cũng không đi, thành ra lúc đó tôi cũng muốn đi, tôi mới tính thôi bây giờ mình đi mình, chứ bây giờ mình bệnh hoạn như vậy á thì chắc thôi bây giờ nghìn năm một thuở, bây giờ mới tới đó mình đi á thì tốn kém dữ lắm, vì cái Kalachakra đó tức là đúng là trên nguyên tắc là 12 năm mới tổ chức một lần, mà cái đó là tối thượng như già thì sẽ khó kiếm được, mà mình thường thường mình phải qua bên Tây Tạng đi theo những thầy mật tông, đi theo một thời gian để họ mới chuyển giới cho mình, mà cái ông Đạt Lai Lạt Ma này ông chuyển giới thẳng cho mình luôn, ngon lành vậy, mà kiểu ngon quá, mà lại chuyển giới bên Mỹ nữa, bên Mỹ thì thoải mái hơn, vì tôi coi thử mấy cái phim Wheel of Time của Hồng Dốc đó, ông ấy chiếu ở bên Ấn Độ đó, Mỹ người đi họ giới nó trời, tôi nói thật quý vị khổ, ngồi xếp bằng trong đó mà cái trăm ngàn người như vậy, rồi cầu tiêu giáp diến rồi ăn uống, ôi trời, quý vị thấy hiểu điểm đó rồi gì không? Mình ngồi đây lâu cũng đâu có được, mà trong khi ở Mỹ thì khỏe rồi, ngồi đó thì chỗ nào thì nó cũng có những cái luật lệ của nó, tức là cầu tiêu rồi handicap như kia, mình đi không nổi á thì người ta cũng cho có viếng tre, người ta cũng có chỗ riêng cho mình khỏe, thì nên mình mới đi, thì tôi nghĩ thôi bây giờ tôi đi, thì lúc ấy tôi chỉ nghĩ là mình tôi đi thôi, vì cũng biết đi cũng tốn kém dữ lắm, chứ không phải dần đâu, ở đó 11 ngày mà trên Washington DC nó là đâu phải chỗ rẻ, mà mình không biết chỗ nữa, thì lúc đó mấy đứa con lại nói thôi bây giờ cái này cũng là dịp sinh nhật của bố, tụi con thấy vậy tụi con đi theo, nghỉ công ăn việc làm đi theo, ngon lành quý vị. Thế tự nhiên bây giờ mấy đứa nhỏ đi theo thì tôi bảo thì tôi cũng tội nghiệp tụi nó bây giờ bắt đi theo thì khổ, thôi tụi bay cứ đi lên đi, thì bố vào trong đó thì tụi bay muốn đi đâu đi chơi, mà tụi nó không, con đi theo bố luôn, vô trong đó ngồi, ok, tụi bay chắc là tao mới mua vé, chứ mua vé mắc lắm ạ. 11 ngày tức là lúc đó giá của nó ít nhất là 475 đô, tức là mua một ngày nữa thì tức là 400, không, nó không có bán lẻ nữa, nếu mà nó bán lẻ sau này nó nói thì một ngày là 45 đồng, mà 45 đồng mình mua cái gì được, thật ra mình đi cũng lâu nhiều thì thôi ok mua hết, mua vô trong đó thì đầu tiên tôi cũng nghĩ thôi tụi nó đi chơi thôi, gì tụi này nó đâu có kêu nó đi chùa, nhiều khi nó còn đi nữa, kiểu thầy hôm trước kêu thọ giới gì nó còn kêu chịu thọ nữa, mà lên trên nó sao tụi nó vô hết quý vị. Tới lúc mà ông Đạt Lai Lạt Ma ông nói quý vị, bây giờ quý vị nào mà muốn thọ giới Samaya thì quý vị quỳ xuống, tụi nó quỳ xuống hết. Rồi tới lúc tôi nghĩ trời, chắc nó nghe tụi người ta làm nó cũng làm theo thôi, nhưng mà tới lúc đưa khăn bịt mắt rồi cột dây hay là phát mấy cái cỏ đó lên về nhà, tụi nó lãnh hết, làm hết di hệt như vậy quý vị, mà ngồi nghe hết như vậy. Thế ra tôi nói bây giờ tôi ngồi tôi nghĩ lại, mà bà xã tôi cũng cho đi luôn theo, rồi lúc tôi cũng hù bà nữa chứ, không phải nói bà mới đi này, mai mốt bà tái sinh về bà làm dân Tây Tạng. Bà nói ok, dân Tây Tạng cũng tốt, Tây Tạng nó cũng Phật giáo mà nó hiền, thì mình tái sanh là người Tây Tạng cũng được đi, chứ tái sanh thứ gì mà dữ quá mình cũng không thích. Thì là ok. Thế cho quý vị thấy, bây giờ tôi ngồi tôi suy nghĩ lại, nếu mà tôi không bị bệnh như vậy chưa chắc tôi đã đi, quý vị thấy rõ không? Thành ra những cái cơ duyên, những cái ở trên đời nhiều khi mình không biết được đâu quý vị. Nhiều khi bây giờ quý vị ngồi quý vị tưởng tượng, quý vị ngồi quý vị nghĩ sao, tại sao bây giờ hồi nào giờ tôi sướng như vậy, bây giờ tự dưng tôi bị như vậy hoặc tôi bị thế này. Quý vị đừng có nghĩ như vậy, quý vị phải nghĩ nó là cái cơ duyên cho quý vị. Thành ra nếu mà nó là cái cơ duyên cho quý vị á, thì quý vị dùng cái đó để quý vị làm. Còn nếu mà quý vị nếu không hiểu được cái cơ duyên đó thì quý vị sẽ oán trời trách đất, mà quý vị tính sai đi. Vì thật tình ra là mình không biết được cái hành động của Bồ Tát. Mà quý vị biết nếu mà mình là hóa thân của Ngài Tỳ Lô Giá Na thì tất cả như vậy, mình đừng có nói là sắp xếp trước. Vì nếu mình nói như vậy tức là mình nói theo sự định mệnh là sai rồi. Đức Phật để cho mình tự do hết, toàn quyền hết, mà mình làm mà mình có cái ảnh hưởng đó. Thì là quý vị thấy tại sao mình ở đây như vậy, tức là mình phải hiểu rõ cái hành động của các Ngài Bồ Tát. Thật tình ra nhiều khi bây giờ mình nói mình hiểu rõ hành động của các Ngài cũng được đâu, mình không biết được các Ngài Bồ Tát như thế nào, ở đâu hoặc là làm cái gì mình không biết được. Tới lúc mà mình thấy ra mình là ở nhờ như vậy mà mình thành ra được như vậy, nên như vậy thì cái người đó là Bồ Tát đi. Giống như hôm trước mình nói quý vị nhớ không, nhiều khi mình hồi nhỏ mình không có biết đạo Phật là gì, nhờ ở trong gia đình mình từ cha mình, mẹ mình đốt nhang hoặc là kêu mình đi chùa hoặc mình làm gì rồi mình đi theo như vậy, thì cái vị cha đó, vị mẹ đó hoặc là người nào trong gia đình đó mà giúp như mình vậy, cái người đó là Bồ Tát hay ai đâu, mình không thấy, mình không thấy, mình cứ nghĩ Bồ Tát đâu là xa đâu à, ông Phật nó ngồi trên đó thì mình cúi xuống mình lạy thôi, chứ không phải mình không thấy được như vậy. Thì nếu quý vị thấy cái ngày đó thường đi lại trên đại địa để cứu độ chúng sinh, rồi bây giờ mình qua tới kế thiết đi đồng tử, tức là một trong tám đồng tử đó, tức là hóa thân của ngài Văn Thù này. Cái Sini lại xưng là Pháp Loan Nghiêm, là một trong năm vị sứ giả của Văn Thù Bồ Tát. Thì quý vị nếu mà tin là sứ giả, tức là cái người thị giả thôi á, thì cái đó là mình sai lầm. Mình phải biết cái ngài này chính là hóa thân của ngài Văn Thù. Tôn này biểu thị cho hóa trí thanh tịnh. Hóa trí tức là cái trí biến hóa. Quý vị thấy ở trên ví dụ là đức trí gì đó, thì cái này là hóa trí. Tôn hình thân màu vàng, tay phải cầm cái kiếm, tay trái cầm hoa sen xanh, hiện hình đồng tử, mật hiệu diệu tuệ kim cương, chữ chủ tử là lô hay kê hay kỳ ly, tam bộ gia hình là cây kiếm bén hay cây đao lớn, tướng ấn là kiếm ấn. Kiếm ấn thì cũng giống như phía trên, tức là hai cái tay thay vì một ngón, bây giờ quý vị để hai ngón vậy thôi. Trên ngôn là Naman Samanta Buddha Nam Kili Hehe Kumarike Dayananam Smara Pratishnam Swaha. Rồi Ô Bà Kế Thiết Ni Đồng Tử, Ô Bà Kế Thiết Ni lại xưng là Tiểu Kế Thiết Ni Đồng Tử, Ô Ba Đồng Tử, Kế Thất Ni Đồng Tử, Ô Ba Kế Thiết Ni Đồng Tử. Ô Ba là tiếp cận, lệ thuộc. Kế Thiết Ni là mái tóc đẹp của cô gái. Ô Bà Kế Thiết Ni dịch là người nữ có mái tóc đẹp. Chà, cái này quý học bị học đồng tiếng rồi đó. Ô Bà Kế Thiết Ni Đồng Tử là một trong năm vị sứ giả, một trong tám vị đại đồng tử của Văn Thù Bồ Tát. Tôn này biểu thị cho tâm muội năng thí của Văn Thù Bồ Tát, tức là ở trên là hóa, đây là thí, tức là cho, thí tức là đem cho cái gì mình chưa biết, năng thí tức là luôn luôn cái gì cũng cho hết. Tôn hình hiện hình đồng tử, đỉnh đầu có ba búi tóc, toàn thân màu vàng, tay phải để trước ngực cầm cái kích độc cổ. Cái kích độc cổ ấy, tức là nó giống như cái giáo quý vị, độc cổ tức là một cái con dao. Nhưng mà cái kích ấy, tức là cái có cái cán dài giống như của ông Địa Tạng Vương Bồ Tát này, quý vị thấy vậy. Biểu thị cho diệu đức sắc bén của tôn này, khoác thiên y ngồi trên hoa sen đỏ. Cho quý vị thấy, bây giờ quý vị hiểu nghĩa tại sao mà các Bồ Tát này, quái đản Bồ Tát nào cũng cầm dao cầm kiếm mà, nhiều khi cầm hai ba cái mà. Bồ Tát dữ dằn, không phải dữ dằn, quý vị thấy rõ không? Tức là cái này nó tượng trưng, có những cái ý tượng trưng hết. Mật hiệu là mật chỉ kim cương, chữ chủ tử là ki hay đi ly hay u, tam bộ gia hình là luân la hay ki kích, tướng ấn là tay phải nắm quyền, duỗi ngón giữa như ki kích. Cái này quý vị tụng ở nhà thôi, chứ quý vị ra ngoài đường quý vị làm vậy nó chửi ha, nó quánh ha. Nhất là Mỹ á, vì cái ấn này thì đối với Mỹ mà người ngoài đó người ta không có thích, quý vị chửi nói chứ, nhưng mà chửi nó tục tiểu quá chứ không phải chửi đơn giản đâu nha. Ấn này thì quý vị ở trong nhà thì quý vị làm, hoặc là trong mấy cái chùa thôi, chứ đi ra ngoài đường mà gặp mấy Mỹ thỏ tay đưa ấn lên, Phật ấn lên, nó ấn trong quả chết. Trên ngôn là Nama Samanta Buddha Nam Dili Bindaya Snanam Hikumarike Swaha. Từ tới ngày chất đất la đồng tử Sitra, Sitra có nghĩa là nhiễm sắc, là một trong năm vị sĩ giả của Văn Thù Bồ Tát. Tôn này biểu thị cho đức phổ hiện sắc thân của Văn Thù Bồ Tát. Quý vị thấy rõ, Sita có nghĩa là nhiễm sắc, là quý vị nghe thì quý vị giật mình hiểu không? Vì nhiễm sắc đó thì Đức Phật đã nói mình đừng có ái nhiễm. Mà tại sao mình nhiễm sắc? Nhiễm sắc tức là dính vào cái sắc thân, à dính vào sắc thân, thành ra mới biểu thị cho đức phổ hiện sắc thân của Văn Thù Bồ Tát. Tức là ngày Bồ Tát xuống hóa hiện vào, tức là dùng cái sắc thân này, dùng cái sắc thân nọ để mà đi, để hóa độ chúng sinh. Thành ra mới gọi là nhiễm sắc. Nhiễm sắc nhưng mà không phải là nhiễm vào cái sắc đó, nhưng mà dùng cái sắc đó thì nó hóa hiện được. Giống như hôm trước mình có lấy ví dụ phải không? Ví dụ bây giờ quý vị là Bồ Tát, quý vị muốn hóa độ cho người Ethiopia chẳng, thì quý vị phải đi xuống Ethiopia, nhiều khi phải quý vị phải hóa hiện vô cái đó, làm con cái người Ethiopia, người da đen thùi lùi thì cũng đi, cũng phải làm như giống như họ, cũng phải uống máu bò gì đó, cũng phải làm như họ như vậy. Đó thì mới được. Hoặc là nhiều khi bây giờ người Ethiopia người ta theo đạo Chúa chẳng hạn, thì quý vị cũng phải theo đạo Chúa như họ, cũng phải đi nhà thờ như họ, cũng phải tụng kinh như họ, hoặc là cũng phải người làm người hồi, cũng phải làm gì đó như họ, rồi dùng cái phương tiện đó để mà hóa độ họ. Thì ra quý vị thấy nhiễm sắc là như vậy chứ phải đấy. Tôn hình thân màu vàng, tay phải cầm cây gậy trượng, trên gậy có nửa vành trăng giống như phía trên, quý vị nhớ không? Trên nửa vành, à cái này hay nữa, trên nửa vành trăng để vành trăng đầy. Quý vị thấy rõ ràng ý nghĩa của hai cái, vừa vành trăng khuyết với lại trăng đầy nữa. Hôm trước mình học rồi, quý vị hiểu cái ý nghĩa của nó rồi không? tay trái cầm hoa sen xanh, ngồi trên hoa sen đỏ, rõ rệt. Hoa sen xanh tượng trưng cho trí tuệ, tay thì cầm hoa sen mà lại ngồi trên cái cầm từ bi, tức là hoa sen đỏ. Mật hiệu là cắt từng kim cương, chữ chủ từ là mi hay mi ly hay mi rư. Tâm mũi ra hình là cây gậy trượng, cây gậy, nhưng mà cây gậy này trên nó có cái nửa bình trăng, ở trong cái trên cái nửa bình trăng lại có cái bình trăng tròn. Tướng ấn là tay phải nắm quyền, duỗi ngón trỏ và ngón cái, cái hình thể giống như cái trên, nhưng mà thay vì để thẳng lên thì quý vị để ngang. Chân ngôn là Namasananta Buddha Namilisitra Swaha. Tới địa tuệ đồng tử Vasumati. Vasumati dịch là Phục Tô Ma Đề, đại xưng là tài tuệ đồng tử, trì tuệ đồng tử, địa tuệ đồng tử, là một trong năm vị sĩ giả, một trong tám đại đồng tử của Văn Thù Bồ Tát. Tôn hình thân màu vàng, hiện hình đồng nữ, có ba búi tóc, tay phải duỗi hướng về bên phải, cầm cây phan phướng, tức là cầm cây giống như là cây phướng đi theo. Dựng quyền trái trước ngực cầm hoa sen, tức là nắm tay trái này, trước ngực cầm cái hoa sen xanh có lá nhỏ, ngồi trên hoa sen đỏ. Mật hiệu là Bát Nhã Kim Cương, tức là tay phải thì cầm cái giống như là cây giáo, nhưng mà có cái miếng vải nữa, thường thường mấy miếng vải như sự thì thường gọi là cái phướng, phướng tức là phan đó, phan phướng vậy, giống như Việt Nam mà mình nuôi cá, phải không? Cá xiêm, cá phướng gì, vì hồ đó có đá cá gì, ép cá lì xìa gì đó. Đá cá lì xìa thì nó chia ra cá xiêm, cá phướng gì, cá phướng tức là cái đuôi nó dài thòn vậy mà nó cong cong cong, phướng tức là cái phan, tức là cái cờ đuôi nheo, mình nói là phan. Thì nếu quý vị nhớ hôm trước mình học rồi, ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật nói cái tâm phan duyên, tâm phan duyên, phan tức là cái đuôi nheo, cờ đuôi nheo, tức là tâm mà đi theo cái đi theo đuôi cái duyên, tâm của mình phải làm chủ, nhưng mà mình không cho nó làm chủ mà mình lại chạy theo cái duyên, à thành ra nó mới là tùng lum hết, nó mới thành ông Anan. Hôm trước mình nói được phải không, thôi mình không nói lại. Tâm phan duyên là vậy, phan phướn nó là như vậy. Tay trái nắm quyền dựng thẳng ngón út và ngón bôi danh, cái này khó, cái này mình nhìn vậy chứ nó khó, thẳng lên khó lắm, cái tôi làm không được, nhưng bây giờ nó cũng cong cong nữa. Nhất định nó chịu thẳng. Chân ngôn là Namasamanta Buddha Nam Hili He Smara Jana Ketu Swaha. Thôi bây giờ mình hết giờ mà còn 5 vị nữa, thôi mình ngưng ở đây đi, tới mình tiếp quý vị. Mình chắc tay rồi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thanh Phật đạo.